vô hạn ngoài đại khung, một niệm chính pháp thành, sư tôn từ bi nguyện, vạn vật tắm gió xuân. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh minh huệ, hồi ức về sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn ba câu chuyện về hồi ức những ngày sư phụ giảng pháp tại các tỉnh thành ở Trung Quốc. Câu chuyện thứ nhất, sư ân hạo đảng khó báo đáp. Tôi rất may mắn khi được tham gia các lớp giảng pháp của sư phụ nhiều lần trong cuộc đời mình và lưu lại được rất nhiều ký ức hạnh phúc và tốt đẹp. Dưới đây tôi xin được chia sẻ với các đồng tu một phần ký ức của mình. 1. Đích thân gặp sư tôn. Khi còn nhỏ, gia đình tôi tin Phật, bà ngoại và mẹ tôi cung kính thắp hương khấn bái trước ban thờ Phật. Tôi cũng đi lễ và luôn mong được thấy Phật đến ăn quả cúng dường. Khi còn sống, bà ngoại nói với tôi rằng, đợi đến thời mạt pháp, nhất định Phật sẽ quay trở lại cứu người. Đến lúc đó, con mở to mắt ra tìm thì sẽ thấy. Tháng 5 năm 1993 là ngày tháng hạnh phúc nhất mà tôi sẽ không bao giờ quên. Vào ngày này, tôi đã gặp được ân sư và vui mừng đắc đại pháp. Cuối cùng, tôi đã tìm thấy vị Phật độ nhân vào thời kỳ mạt pháp và pháp luân đại pháp mà tôi đã chờ đợi hàng ngàn năm qua. Hôm ấy, một người bạn gọi điện cho tôi và nói với tôi rằng có một lớp học pháp luân công rất tốt, bảo tôi tham gia. Tôi thầm nghĩ chẳng phải tất cả đều giống nhau hay sao? Tôi đã tham gia quá nhiều lớp khí công và cũng đã tốn rất nhiều tiền. Vì vậy, tôi không muốn tham gia lớp học khí công này nữa. Thế là tôi nói với bạn mình, điều kiện kinh tế không cho phép, mình không đi được. Nhưng người bạn này vẫn không buông bỏ tôi. Anh ấy còn nói tôi nên đi nghe thử xem mới biết được mình có nên tham gia hay không. Anh ấy còn nói không cần tôi đóng học phí. Tôi không thể từ chối lòng tốt của bạn mình, vậy nên tôi thầm nghĩ mình đi đối phó một chút. Tôi nhìn đồng hồ, thấy còn nửa tiếng nữa là đến giờ học. Tôi đặt điện thoại xuống và đi tới hội trường tỉnh ủy. Lớp truyền pháp thứ 5 của Pháp Luân Đại Pháp ở Trường Xuân được tổ chức tại hội trường của tỉnh ủy. Khi đến cổng hội trường tỉnh ủy, tôi nhìn thấy dáng người cao lớn và khuôn mặt tươi cười từ bi của sư phụ giữa đám đông. Tôi đột nhiên có cảm giác xúc động như thể quen biết lâu ngày mới gặp lại. Tôi kiềm chế sự xúc động của mình và lao đến chỗ sư phụ. Bạn tôi kéo tôi đến trước mặt sư phụ và nói rằng cô ấy là Lý Huệ Liên, bút danh. Sư phụ mỉm cười và hỏi tôi, cô là Lý Huệ Liên à? Tôi trả lời, vâng. Sư phụ lại hỏi, cô có muốn học Pháp Luân Công không? Tôi trả lời chắc nịch, có ạ. Sư phụ nói, được rồi, cô thả lỏng đứng yên và nhắm mắt lại. Không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt sắp trào ra, không thể kiềm chế và ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Lúc này một quả cầu ánh sáng lay động trước mắt tôi mở mắt ra và nhìn trộm, đó là bàn tay của sư phụ đang thanh lọc cơ thể tôi. Một vài phút sau, sư phụ bảo tôi mở mắt. Tôi ngước nhìn sư phụ, vội vàng hợp thập cảm tạ sư ân vĩ đại. Sư phụ đã lấy đi rất nhiều thứ xấu trên cơ thể tôi, khiến cho thân thể loạn lung tung của tôi, thân thể không thể tu luyện và đầy tội nghiệp này đã được tịnh hóa. Sư phụ đã chỉ ra con đường tu luyện cho tôi. Trên đường trở về, tôi biết mình thực sự đã được đắc cứu. Sư phụ bảo bạn tôi đưa tôi tới hội trường và miễn học phí cho tôi. Tôi vẫn không ngộ và không đóng học phí, mà vẫn tham dự lớp giảng dạy Pháp Luân Đại Pháp thứ 5 ở Trường Xuân. Tôi bước đến bục giảng, ngồi xuống và đợi sư phụ giảng pháp. Có rất nhiều người trong hội trường và các lối đi đều chật cứng người. Sư tôn đến rồi! Trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, sư tôn rảo bước lên sân khấu, ngồi xuống và bắt đầu giảng pháp. Tôi nhìn sư phụ và lắng nghe cẩn thận câu, chân chính đưa con người lên cao tầng. Tâm linh tôi chấn động và tự hỏi liệu công này có thực sự tu luyện được lên tầng cao không. Tôi nghĩ đến cảm giác sư phụ thanh lọc cơ thể cho tôi vừa rồi, tôi càng tin chắc rằng vị Phật hạ thế cứu nhân mà bà ngoại nói đang ở ngay trước mặt tôi. Tôi như cá gặp nước, chú tâm lắng nghe sư phụ truyền thụ đại pháp của vũ trụ đã chờ đợi hàng ngàn năm nay. Tôi cảm thấy có điều gì đó vô hình trong pháp này đang ngự trị cùng với những thứ vô hình trong tâm tôi. Chúng kết hợp với nhau dường như đang thỏa mãn khát vọng của tôi. Như một đứa trẻ lạc mẹ, bất giác nước mắt tôi chảy dài. Vì muốn tất cả những người hữu duyên với tôi quay trở về với đại pháp, tôi bèn thông báo với bạn bè và người thân của mình, hãy nắm bắt cơ duyên vạn cổ này và tất cả đều đến lớp truyền pháp. Những người không thể đến thì tôi xin sách cho họ và thỉnh sư phụ ký tên. Hôm đó, sư phụ nói về thiên mục, tôi ngồi trong hội trường, cảm thấy trước trán không ngừng xoay chuyển, càng lúc càng nhanh, hai mắt cũng xoay chuyển theo. Đột nhiên trước mắt tôi xuất hiện một tia sáng như bông tuyết trên tivi. Ánh sáng này lại biến thành một mảng màu đỏ, có rất nhiều hoa văn, trong suốt, màu sắc rực rỡ và biến thành những quả cầu ánh sáng đủ màu sắc lăn trước mặt tôi. Bên trong quả cầu ánh sáng là màu tím trong suốt, rất đẹp. Bên ngoài quả cầu ánh sáng đổi màu, có ánh sáng xanh dương, ánh sáng xanh lục, ánh sáng đỏ, ánh sáng vàng đang lăn. Một lúc sau, bục giảng cũng trở nên rất lớn, dường như nó cách tôi rất xa. Sư tôn ngày càng cao lớn, khi tôi chuyển hướng, mắt tôi sẽ nhìn vào đâu, thì chỗ đó có sư tôn đang giảng pháp. Đầu tôi dường như cũng phình to ra và trống rỗng. Lời giảng pháp của sư tôn vang vọng trong đầu tôi. Tôi dường như quên mất rằng mình đang nghe giảng. Tôi không thể nhớ được gì và chìm vào giấc ngủ. Sau đó tôi mới nhận ra rằng đầu của mình có bệnh. Sư tôn đã tịnh hóa đầu tôi, loại bỏ căn nguyên nghiệp lực cho tôi bằng cách để tôi rơi vào trạng thái mê man. Trước khi đắc pháp, tôi là một cư sĩ. Trong nhà tôi có một Phật đường với 4 pho tượng Phật. Sau khi sư phụ nói về việc khai quang, tôi lo rằng tượng Phật trong nhà mình chưa thực sự được khai quang, nên tôi làm theo lời sư phụ, cầm ảnh của sư phụ và đã thụ ấn Đại Liên Hoa, thỉnh sư tôn khai quang cho tượng Phật. Tôi nhớ lúc đó là đêm ngày mùng 1 tháng 6, nửa đêm tĩnh lặng, tôi mở cửa Phật đường, bật đèn thờ Phật trên bàn thờ. Đối diện với Phật đường sáng choang này, tôi thầm nghĩ, dù các ngươi là ai, ta cũng xin sư phụ thanh lý các ngươi, khai quang cho các ngươi. Tôi đã thỉnh một bức ảnh của sư phụ, đã thụ ấn Đại Liên Hoa, quỳ trước Phật đường, tay cầm ảnh của sư tôn. Tôi thầm nghĩ, xin sư phụ khai quang cho tượng Phật, thì thấy trong Phật đường 3 lần ánh vàng kim tỏa ra tứ phía. Đồng thời tôi cảm thấy thân thể mình 3 lần như bị một luồng nhiệt mạnh tràn vào, mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt. Tôi cũng bàng hoàng, tự hỏi ánh sáng vàng kim này từ đâu ra? Làm thế nào mà Phật đường lại có thể phát sáng như thế này? Dòng năng lượng mạnh mẽ như vậy có uy lực gì? Đây là điều mà tôi chưa cảm nhận được khi học rất nhiều môn khí công khác. Tôi lại nghĩ, thử hỏi ảnh của ai trong cõi thiên hạ này có thể khiến Phật đường phát ra ánh sáng vàng kim và sản sinh ra một luồng năng lượng mạnh mẽ đến cơ thể con người như vậy. Lúc này, tôi hơi tham lam nên muốn sư phụ khai quang cho từng bức tượng Phật một. Sư tôn đã hoàn thành tâm nguyện của tôi. 4 bức tượng Phật, mỗi bức phát sáng 3 lần. Sau 12 lần phát sáng này, người tôi nóng bừng tới mức mồ hôi trên khuôn mặt chảy xuống ròng ròng, quần áo cũng ướt đẫm. Bởi cơ thể tôi đã được bao phủ bởi hơi ấm tràn ngập đến 12 lần. Bạn tôi tặng tôi một tấm thảm ngồi có hình âm dương bát quái. Tôi cảm thấy tính tức trên đó không ổn. Tôi muốn thỉnh sư phụ thanh lý giúp tôi, bèn lấy nó ra, đặt trên bệ cửa sổ và dùng bàn ủi ép lại. Tôi lại nâng tấm ảnh của sư tôn lên, thầm nghĩ, thỉnh sư tôn thanh lý những tính tức bất hảo trên tấm đệm giúp con. Tấm đệm này lại lấp lánh ánh vàng kim 3 lần, hoa văn trên đệm nhấp nháy những màu sắc khác nhau, quả thực rất đẹp. Lúc đó tôi rất thích thú và sinh tâm hoan hỷ. Nhờ khai quang các tượng Phật, tôi ngộ ra sự vĩ đại của sư tôn và lòng từ bi hồng đại của Ngài với tất cả chúng sinh. Sư Tôn phó xuất tất cả vì các đệ tử khiến tôi thực sự được chứng kiến sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp, tin tưởng vào sự chờ đợi hàng ngàn năm này. Phật chủ của đại khung vũ trụ đã hạ thế cứu nhân. Tôi càng thêm kiên định, quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Lớp học 10 ngày sắp kết thúc và các học viên ai nấy đều lưu luyến. Tôi nghe sư phụ giảng vẫn chưa đã, thì làm thế nào đây? Tôi bèn bước đến trước bục giảng và hỏi sư phụ nơi lớp học tiếp theo sẽ được tổ chức. Sư phụ mỉm cười và bảo tôi đến giảng đường của Đại học Cát Lâm. Lớp giảng Pháp lần thứ 6 ở Trường Xuân của sư phụ được tổ chức vào ngày 6 tháng 7 năm 1993. Tôi lại theo sư phụ tham gia lớp giảng Pháp vào thứ 6 và thứ 7. Tháng 8 năm 1994, tôi lại đến Diên Cát và một lần nữa nghe sư Tôn giảng Pháp. Qua 4 lớp giảng Pháp này, tôi đã được thù ích rất nhiều, cả thân lẫn tâm. Nhiều căn bệnh trong người đều khỏi mà tôi không hề hay biết. Tôi nhớ rằng khi sư phụ tẩy tịnh thân thể cho tôi, rất nhiều thứ xấu đã bị gỡ xuống, phản chiếu trong không gian này chính là máu. Tôi đi vệ sinh ra rất nhiều máu tươi, tổng cộng là 3 lần. Tôi không sợ mà cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, không chút mệt mỏi. Sau 4 lớp học này, nhân sinh quan và cảnh giới tư tưởng của tôi đã được đề cao rất nhiều. Tôi biết rằng mục đích làm người thực sự không phải là tất cả những gì con người theo đuổi, mà là trở thành bậc chính giác, vô tư, vô ngã. Con người muốn trở về với cội nguồn chân chính của mình, muốn trở về với bản tính tiên thiên của mình, đồng hóa với chân, thiện, nhẫn, pháp lý tối cao của vũ trụ mới có thể đạt được mục đích chân chính của con người. Sư phụ đã cứu tôi và để tôi tìm được đường về nhà, tìm được con đường tu luyện. Pháp Luân Đại Pháp đã sửa tội cho tôi. Chân, thiện, nhẫn, pháp lý tối cao của vũ trụ tạo nên các đệ tử Đại Pháp. 2. Nói lời công lý cho Đại Pháp. Ngày 20 tháng 7 năm 1999 là một ngày khắc cốt ghi tâm, không thể nào quên đối với các đệ tử Đại Pháp. Bè lũ họ Giang và Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác đã lừa gạt và đầu độc người dân lương thiện, phá hoại Pháp Luân Đại Pháp bằng những lời giả dối, khiến sư phụ và Đại Pháp phải chịu hàm oan, khiến hàng trăm triệu đệ tử Đại Pháp gặp nạn. Họ đã phạm phải tội ác tày trời. Tôi vô cùng đau buồn, trong tâm có rất nhiều điều không hiểu và cảm thấy bất công. Tôi thầm nghĩ, vì sao lãnh đạo một quốc gia lớn như vậy lại không thể phân biệt trắng đen, phải trái, đúng sai? Tôi quyết tâm giải thích rõ tình hình với chính quyền và người dân để kêu oan cho sư phụ, cho Đại Pháp. Tôi muốn nói với chính phủ và người dân về những trải nghiệm của tôi khi được thụ ích từ Đại Pháp và để Pháp Luân Đại Pháp tồn tại mãi mãi. Tôi bèn cùng với đồng tu đến Ủy ban tỉnh để thỉnh nguyện ôn hòa, đến văn phòng tiếp dân phản ánh tình hình thực tế, viết thư cho Ban tiếp dân Trung ương, viết thư cho Giang Trạch Dân và Chu Dung Cơ. Sau này tôi mới biết thư của tôi căn bản là không thể gửi đi, chúng đều bị bưu điện giữ lại. Tôi mới hiểu vấn đề của Trung ương thì tỉnh không giải quyết được. Vào tháng 3 năm 2000, tôi đã gửi thư cho lãnh đạo Trung ương và đến quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để chứng thực Đại Pháp. Trước quảng trường Thiên An Môn có rất nhiều xe cảnh sát và cảnh sát cùng đặc vụ. Tôi đã đối mặt với những cảnh sát này và bảo họ đừng nghe những lời vu khống. Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp. Tôi nói với mọi người rằng, sư phụ của Đại Pháp bị oan, Pháp Luân Đại Pháp bị oan. Sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp đối với xã hội, quốc gia và con người chỉ có 100 điều lợi mà không có lấy một điều hại, làm người tốt không có tội. Cảnh sát đã bắt tôi cùng các đồng tu lên xe cảnh sát và đưa về trại giam tại địa phương. Tôi đã tuyệt thực phản bức hại 11 ngày trong nhà tù Đại Quản ở Trường Xuân. Sau 15 ngày, tôi đã ra khỏi trại giam và được đưa về nhà. Sau khi trở về nhà, tôi nằm trên giường chuẩn bị ngủ, vừa nhắm mắt lại đã thấy trước mắt mình có bóng mấy đầu người đang lắc lư. Trên mỗi đầu người đều có một cục sáng có màu sắc khác nhau, to bằng cái đầu. Những cục sáng này đang xen vào nhau, thông thẳng lên đỉnh trời. Tôi cũng cảm nhận được một luồng nhiệt truyền khắp cơ thể, cảm thấy cơ thể mình bay lên. Hai tay tôi nắm lấy giường, có đôi chút căng thẳng. Tôi nghĩ thầm, có phải sư phụ Lý Hồng Chí đang thanh lọc cơ thể cho mình không? Tôi không cần thứ của người khác, nếu không phải sư phụ của ta thì hãy rời đi càng sớm càng tốt. Họ vẫn không chịu rời đi. Lúc này người tôi nóng bừng lên, mồ hôi nhễ nhại và bất giác ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì không thấy gì nữa. Tôi biết rằng sư tôn đang thanh lọc cơ thể tôi, bao gồm cả tôi ở các không gian và tầng thứ khác nhau. Một lần nữa, tôi cảm nhận được sự bảo hộ của sư phụ và sự kỳ diệu của Đại Pháp. Tôi ngồi trên giường và khóc như một đứa trẻ. Lúc này, tôi thực sự rất nhớ sư phụ. Tôi nhận ra rằng tất cả các đệ tử Đại Pháp nên bước ra, nói với chính phủ và tất cả mọi người biết sự thật về Pháp Luân Công. Tôi và các đồng tu đã tổ chức một buổi chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp tại nhà để các đồng tu bước ra duy hộ Đại Pháp. Vì vẫn còn nhân tâm và hữu lậu nên tôi bị tà ác dùi vào sơ hở. Một lần nọ tôi bị bắt đưa đi cải tạo phi pháp 2 năm và chịu đủ mọi bức hại trong trại lao động nữ Hắc Chủy Tử ở Trường Xuân. Nhưng vào thời khắc then chốt, tôi đều được sư phụ điểm ngộ và bảo hộ. Dưới đây, tôi xin lấy một ví dụ. Ngay khi tôi bị đưa đến trại cải tạo lao động, bị bao vây, công kích bởi cảnh sát tà ác và những kẻ tà ngộ, sư phụ đã điểm ngộ cho tôi qua một giấc mơ rất tuyệt vời. Tôi đang đứng trong một con sông nhỏ, nước trong vắt, có rất nhiều cá bơi lội xung quanh. Một cô gái xinh đẹp cầm hai con cá dúi vào tay tôi, con cá lập tức bị chết. Tôi vội vàng thả cá xuống sông thì con cá bơi đi. Cô gái lại đựng bốn con cá và nước vào một cái chậu. Tôi lập tức hiểu rằng cá không thể rời khỏi nước, nếu không chúng sẽ không thể sống. Sư phụ đã điểm hóa cho tôi rằng nếu một người rời bỏ Pháp Luân Đại Pháp cũng sẽ giống như cá rời khỏi nước, không có sự sống. Trong trại cải tạo lao động, nếu bạn không đoạn tuyệt với Đại Pháp, thì bạn phải làm công việc nặng nhọc nhất. Lúc đó tôi không biết cách phủ nhận hoàn toàn những bức hại của cựu thế lực. Trong trại cải tạo lao động, phải nhặt đậu và vác bao tải đậu tương đương 100 kg, khoảng 50 kg của Việt Nam, lên tầng 5. Những người không đoạn tuyệt với Đại Pháp phải vác đậu, những người tà ngộ nhặt đậu trên gác, dù bạn bao nhiêu tuổi. Dù là người già 60 tuổi hay 70 tuổi cũng đều phải vác, hai người vác một bao. Tôi và một người nữa cũng vác một bao, đang chuẩn bị lên gác thì cảnh sát chặn tôi lại và nói: "Không phải bà được thụ ích từ Đại Pháp sao? Bà nên tự vác. Nếu bà không vác nổi thì hãy mau chóng đoạn tuyệt cho tôi." Nói rồi anh ta kéo bao đậu mà chúng tôi đang khiêng xuống và bắt tôi phải vác nó một mình. Từ góc độ của con người, tôi là một bà lão 60 tuổi. Từ góc độ của Pháp, tôi là một đệ tử Đại Pháp. Tôi tin chắc rằng có sư phụ, có Pháp, tôi sẽ có thể làm được mọi thứ. Tôi thầm nghĩ, vậy để tôi chứng minh cho các cậu thấy rằng tôi đã được thụ ích, tôi đã được hưởng lợi từ Đại Pháp. Tôi bước đến trước mặt đồng tu cùng vác với tôi, đồng tu không để cho tôi vác. Tôi nói nhất định phải cho họ thấy uy lực của Đại Pháp. Khi một chiếc bao nặng 100 kg đặt lên vai tôi cảm thấy nó không quá nặng nề đến thế. Câu "chiếc đỉnh ngàn cân" chợt hiện lên trong đầu tôi. Sau khi trụ vững, tôi từ từ lật bao tải vào chính giữa, cúi đầu xuống, một tay kéo một góc bao tải, thầm nghĩ: "Xin sư tôn gia trì cấp cho con sức mạnh." Tôi cảm thấy một luồng hơi nóng lan khắp cơ thể. Tôi sải những bước chân nhẹ nhàng, chạy một mạch lên cầu thang. Cảnh sát tà ác sai một số tội phạm la hét xung quanh tôi để tôi phải hạ cái bao xuống. Tôi bảo với họ rằng các bạn đừng động vào tôi. Nhờ sự bảo hộ của sư phụ, tôi đã leo lên tầng 5 một cách thần kỳ và vác 3 lần liên tiếp. Dù đang là mùa đông lạnh giá, tôi đổ mồ hôi nhễ nhại như mưa, hơi nóng bao trùm lấy đầu tôi. Dù mệt mỏi, Nhưng khi chứng kiến đội ngũ những người quyết không chịu ly khai với Đại Pháp, lại càng khiến tôi tăng thêm lòng tin và ý chí kiên cường hơn. Tôi đã nhìn thấy ánh sáng và hy vọng. Sư phụ đã ban cho chúng ta quá nhiều. Từng thời, từng khắc, chúng ta đều không thể rời xa sự bảo hộ và điểm ngộ của Sư Tôn. Sự báo đáp tốt nhất của chúng ta với ân điển của Sư Phụ là dũng mãnh tinh tấn, làm tốt ba việc, không cô phụ sự khổ độ của Sư Tôn. Nhìn lại chặng đường tu luyện mười mấy năm qua, bởi nhân tâm quá nặng, cái tình quá nặng, tôi đã gặp phải can nhiễu về mọi mặt. Vấp ngã rồi lại đứng dậy, rất nhiều phương diện tôi vẫn chưa làm được tốt, thực khổ thẹn với Sư Tôn. Tôi rất khổ tâm, nhưng niềm tin của tôi với Sư Phụ vẫn như bàn thạch. Tôi nguyện dũng mãnh tinh tấn trên con đường tu luyện do Sư Phụ an bài. Do ngộ tính và tầng thứ có hạn, mong đồng tu từ bi chỉ giúp. Câu chuyện thứ hai, hồi ức trân quý. Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc. Tôi đã từng có một giấc mơ. Trong mơ, tôi thấy mình đang leo lên một ngọn núi rất cao, thế núi hiểm trở, vách đá dựng đứng xuyên qua chín tầng mây. Tôi ngẩng đầu nhìn ra xa thì thấy bốn bề sương khói che phủ. Tôi bèn cúi đầu nhìn xuống, bên dưới là vực sâu không nhìn thấy đáy, toàn bộ đều là một vùng trắng xóa. Tôi treo mình lơ lửng ở trên vách đá dựng đứng giữa lưng chừng núi, nhìn không thấy đường đi sắp tới, cũng không thấy con đường thoái lui. Tòa núi sừng sững, bề mặt bao phủ bởi lớp đất bùn, vừa ướt vừa trơn, xung quanh không có cây cối hoa cỏ, thậm chí là không có bất cứ mỏm đá nào để tôi có thể bám vào đó mà đi tiếp. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, bất chợt nhận ra có rất nhiều người leo núi ở tầng tầng lớp lớp phía trên và phía dưới, bên trái và bên phải. Trong đó có người tôi quen, cũng có người tôi không quen. Họ chen chúc nhau leo lên đỉnh núi. Người này cách người kia một cự ly rất gần, tự mình leo lên đó, thay nhau truyền đạt một điều gì đó. Trèo cao tất sẽ ngã đau, cứ đến một lúc lại có người rơi xuống rồi mất hút dưới vực sâu, không thấy vết tích. Tôi bám chắc vào vách núi, hai tay bám chặt vào trong lớp đất bùn, dùng hết sức mình để chậm chậm di chuyển lên trên. Nhưng tôi thấy mình rất vững vàng, không có cảm giác sợ hãi. Từng bước, từng bước, từng chút mà đi. Bất kể ngọn núi có cao đến đâu hay đường đi hiểm trở thế nào, dù cho có ra sao đi nữa thì tôi cũng giữ duy nhất một niệm: mình phải đi lên, đi lên. Giấc mơ hết sức rõ ràng và chân thực hiện ra trước mắt tôi. Tôi có tâm cầu đạo từ hồi còn rất bé. Tôi đã từng luyện qua rất nhiều công pháp, nhưng chúng đều là những thứ ở tầng chữa bệnh khỏe người thôi. Căn bản là tôi không hiểu biết chút gì về tu luyện. Con người đến từ đâu, rồi sẽ đi về đâu? Ý nghĩa của đời người là gì? Tôi không biết rõ những điều này. Tôi thấy mình sống mà không minh bạch. Có rất nhiều người trên thế gian không rõ mình đang sống vì điều gì, cũng chưa từng nghĩ xem cuộc đời mình sẽ ra làm sao. Người ta thường hay hao phí tinh lực cả đời để theo đuổi lối sống, ngay cả chính mình cũng không biết đó là gì. Nó cũng không nhất định là lối sống mà họ mong muốn. Họ chỉ biết chạy theo những người khác, cũng như chạy theo cảm xúc. Năm 1994, tôi may mắn tham dự vào lớp học Pháp Luân Đại Pháp ở Trịnh Châu. Nó đã thay đổi hoàn toàn quan niệm trước đây của tôi. Cuối cùng thì tôi cũng minh bạch về cuộc đời này. Trước đây, tôi là một người nghiện rượu, uống say đến mức thần trí điên đảo. Cứ 2-3 ngày thì lại có người khiêng tôi về nhà, uống rượu say mềm, chẳng hề biết xấu hổ. Cha mẹ và vợ tôi thường hay lo lắng và cảm thấy bồn chồn không yên. Tôi đã từng chứng kiến nhiều bạn rượu của mình lần lượt ra đi, nên cũng nhiều lần thề thốt sẽ bỏ rượu, nhưng vẫn chưa làm được. Trên lớp học, sư phụ giảng đại ý, không phải nguyên văn. Chư vị muốn thật sự tu luyện thì cần phải bỏ rượu. Chư vị uống thì sẽ không có mùi vị gì. Nếu chư vị uống thì sẽ khiến cho bụng chư vị bị đau. Tôi nghĩ Những lời này có thật sự là thần kỳ như vậy không? Tôi không tin. Sau lớp học, tôi liền tìm đến quán rượu. Vừa mới cầm bình rượu lên, mùi rượu xông lên mũi. Tôi liền thấy có vị là lạ, đầu óc cứ lân lân. Tôi nghĩ đây chính là tác dụng của tinh thần. Tôi liền uống thử một ngụm nhưng vẫn thấy mùi vị chẳng ra làm sao. Thế là tôi lại uống thêm một ngụm nữa. Lần này cảm thấy dạ dày hơi đau, có cảm giác như trời đất quay cuồng nên tôi đã phun hết ra ngoài. Tôi thấy như vậy không được, bèn đổi sang uống bia xem sao. Nhưng kết quả là cũng nôn hết ra. Đầu tôi đau như búa bổ, ngửi thấy mùi rượu liền thấy buồn nôn, ruột gan nôn nao. Bỗng dưng tôi chợt nghĩ ra, mình đang lấy thân mình để thử pháp này, đúng là tự hành hạ bản thân mình rồi. Hậu quả là tôi đau bụng suốt đêm. Nhưng ngày hôm sau vào lớp thì hoàn toàn không có chuyện gì nữa. Kể từ đó trở về sau, tôi không hề động đến một giọt rượu nào nữa. Người nhà tôi cũng hết sức vui mừng. Sư phụ giúp học viên điều chỉnh thân thể lại càng thần kỳ hơn nữa. Có thể nói là bất khả tư nghị. Ngài không làm bất cứ thế tay nào, chỉ nói vài câu nhẹ nhàng. Tôi cần phải điều chỉnh thân thể cho những người chân tu. Sau khi về, các vị sẽ có phản ứng. Những khí công sư trước đây đã từng phát công trị bệnh. Nào là thôi nã, điểm huyệt dẫn đạo, phát khí, đảo loạn tới lui, làm đến mức đầu tóc ướt đẫm mồ hôi, cũng không thấy được hiệu quả rõ ràng. Sau lớp học, tôi quay về chỗ trọ, triệu chứng bệnh liền đến, đầu óc quay cuồng, toàn thân đau nhức như bị mắc cảm mạo nặng, mỗi từng khớp xương vừa đau vừa xót. Nhà khách nơi tôi ở có khoảng 100-200 học viên, nhà vệ sinh ở lầu trên và lầu dưới đông nghẹt người, mọi người vừa nôn vừa bị tiêu chảy. Những người bị tiêu chảy xếp thành một hàng dài, có người đi vệ sinh xong còn chưa kịp kéo khóa quần. Nhưng khi đến lớp học thì tất cả triệu chứng bệnh nào cũng biến mất. Khi về đến chỗ trọ thì lại tiếp tục xuất hiện. Cũng phải mất đến 2-3 ngày thì thân thể các học viên mới được tịnh hóa toàn bộ. Cảm giác toàn thân nhẹ nhàng không còn bệnh tật gì, quả thật là rất tốt. Một lý niệm hoàn toàn mới đã thuyết phục và cải biến tôi một cách triệt để. Tôi đã thể nghiệm cũng như chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp. Sinh mệnh của tôi đã được thức tỉnh bởi pháp lực và trí huệ vô biên. Sư phụ đích thân truyền thụ Đại Pháp ở lớp học Trịnh Châu, có nhiều học viên đến từ những nơi khác như Vũ Hán, Bắc Kinh, Thiên Tân, v.v. cũng như có những học viên mới, cũ, từ khắp trời Nam đất Bắc, tự lập thành nhóm ngồi chật kín toa xe lửa, theo gót sư phụ, tham dự hết lớp này đến lớp khác. Cũng có học viên đã tham dự gần chục lớp giảng pháp, thậm chí có người đã từng tham dự hơn 20 lớp. Từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam, những học viên cảm thấy vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất và có phúc phận nhất thường là những ai nhìn rõ về hướng đi của bản thân mình. Đây chính là duyên phận đã định trước vào đời trước kiếp trước, cũng như đời này kiếp này. Các học viên nói rằng, hễ cứ đi theo sư phụ Đại Pháp, chính là đang đi theo thần, không một chút sai sót. Lớp học bắt đầu khai giảng ở phòng huấn luyện của nhà thi đấu Trịnh Châu. Người đến tham dự đông nghẹt, ngoài hành lang cũng đầy ắp người. Vào ngày thứ hai, lớp học bắt đầu vào lúc 2 giờ. Không lâu sau đó thì cuồng phong kéo đến, mây đen che phủ cả vùng trời. Bầu trời tối sầm lại trong chớp mắt, ánh đèn trong hội trường toàn bộ vụt tắt. Mưa lớn, mưa đá, sấm sét đi đùng trộn lẫn vào nhau. Mưa đá trút xuống mái vòm sập sệ. Tôi cảm giác mái vòm như bị nhấc bổng lên, chỉ một chút nữa thôi là bị cuồng phong và mưa lớn thổi bay. Toàn bộ khung sườn kim loại của phần mái phát ra âm thanh nghe răng rắc. Vài nghìn người chúng tôi vô cùng sợ hãi, mọi người không thể chịu nổi sự cố bỗng nhiên xuất hiện này. Đối diện với tình cảnh sợ hãi, con người trở nên hết sức bé nhỏ. Lúc đó chúng tôi phảng phất nhìn thấy cảnh tượng ngày tận thế. Những cây cổ thụ trong khuôn viên nhà thi đấu đều bị bứng gốc cả lên, đứt gãy ngang thân, ngã đổ xuống nền đất. Tâm tình chúng tôi khi đó hết sức sợ hãi, chúng tôi ngồi co lại thành từng nhóm. Đúng vào lúc này, sư phụ nhẹ giọng nói, thật quá đáng rồi. Cùng lúc đó sư phụ ngồi xong bàn trên chiếc bàn dài rồi đã một bộ đại thủ ấn. Tuy là toàn bộ hội trường tối thui, nhưng tôi vẫn cảm thấy cánh tay của sư phụ dài vô tận, chúng phát ra vạn đạo kim quang, thông thẳng lên đỉnh trời, Trong chớp mắt, vùng trời tối đen biến mất, mây mù tản đi, ánh quang chiếu rọi, ánh đèn bên trong hội trường cũng trở về trạng thái bình thường như trước. Tôi đã tận mắt chứng kiến pháp lực thần thông của sư phụ, cũng như chứng kiến một trận đại chiến chính tà trong không trung. Tất cả chúng tôi đều ngây người ra, toàn bộ hội trường im lặng một lúc, sau đó đột nhiên tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Sư phụ vẫy tay ra hiệu, toàn bộ hội trường yên tĩnh trở lại. Sư phụ lại nói, bây giờ chúng ta bắt đầu bài giảng. Về sau có học viên hỏi sư phụ về việc đã xảy ra hôm đó. Sư phụ bảo là không cần thiết phải giảng, giảng ra nghe như là mê tín. Đạo trời vi diệu cao xa, sư phụ là ai? Tầng thứ của ngài cao bao nhiêu? Pháp lực của ngài thâm sâu bao nhiêu? Học vấn của ngài lớn đến đâu? Nhân cách của ngài cao thượng vĩ đại biết bao nhiêu? Nhưng mãi cho đến giờ, sư tôn chưa từng thể hiện bản thân mình chút nào. Đại pháp vô biên đòi hỏi chúng ta phải thay đổi phương thức tư duy để thích ứng với sự bàn đại và khoáng đạt của ông. Thuận theo pháp của sư phụ giảng mà bước đi, cảnh giới trí huệ to lớn rộng mở ở ngay trước mắt. Lớp giảng pháp 8 ngày đã đi vào trong tim tôi, một người thoát thai hoán cốt như tôi lại vẫn chưa buông bỏ được những của cải mang theo cả đời. Tôi phát nguyện mình sẽ tu đến cùng dưới sự chỉ dẫn của sư tôn. Sinh mệnh chính là như vậy. Nếu như chúng ta có đủ thành tâm thì chúng ta sẽ đắc được. Tôi thấy mình thật sự may mắn. Thân người khó được, chính pháp khó tìm. Chúng ta may mắn sinh ra vào thời đại pháp hồng truyền, có thể trở thành đệ tử đại pháp mới thật sự là duyên phận lớn nhất. Chúng ta đang bước đi trên con đường của thần, đồng tại với thần, thần ngôn thần tích ở ngay bên cạnh chúng ta. Năm 1996, sư phụ đến Hà Bắc để gặp mặt chúng tôi. Vào sáng sớm ngày biết được tin này, tôi cảm thấy hết sức vui mừng. Chúng tôi ai nấy cũng nóng lòng gặp mặt sư phụ. Lúc sư phụ đi ăn cơm, tôi đến trước cửa nhà ăn, đúng lúc sư phụ đang quay lưng về phía tôi để lấy món rau. Bất chợt, sư phụ quay người lại, mỉm cười nhìn tôi. Con hãy vào đây. Tôi vô cùng ngạc nhiên, sao lại có thể như thế nhỉ? Ở hội trường lớp học Trịnh Châu có vài ngàn người, mình không có cơ hội tiếp xúc ở cự ly gần với sư phụ. Thế mà, 2 năm sau, chính là vào ngày hôm nay, sư phụ lại nhận ra tôi là đệ tử của ngài. Hơn nữa, tôi đang đứng ở phía sau lưng ngài. Tôi thấy việc này quả là thần kỳ, thật sự là bất khả tư nghị. Chúng tôi có nằm mơ, cũng không nghĩ rằng phòng trọ của mình nằm ở đối diện với phòng của sư phụ. Nụ cười của sư phụ vượt qua hết thảy mọi thứ trên thế gian này, tất cả đều là chân thật, hết sức thực tại. Tôi đang ngồi đối diện với sư phụ, rất gần, chân tôi cảm thấy run rẩy, không đứng vững được nữa. Sư phụ không động chút thần sắc nào, ngài chỉ nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn vào chân tôi. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy chân mình nóng lên, như có một luồng nhiệt chạy lên chạy xuống. Có thể nói là lúc nhanh, lúc chậm. Sau đó tôi nghe một tiếng sắc, các đồng tu xung quanh cũng đều nghe thấy. Thế là miếng xương nhỏ bị lệch ở chân tôi đã quay về đúng vị trí của nó. Vốn là mấy ngày trước, tôi chấp trước vào xếp bằng tiểu nên đã khiến cho xương chân bị trật khỏi vị trí. Ngoài ra tôi còn có tâm chấp trước muốn giữ thể diện và cũng không biết phải xử lý làm sao. Thế là ngày hôm nay tôi lại có phúc phận lớn như vậy. Tâm tôi cảm thấy phấn khích, không thể nói nên lời. Mọi việc xảy ra cũng là do tôi quá chấp trước và tham lam. Sau khi cuộc gặp gỡ này kết thúc, tôi quay về phòng của mình. Tôi vẫn chưa biết xấu hổ nên đã đến hỏi sư phụ về 2 vấn đề luôn khiến tôi trăn trở trong suốt 2 năm qua. Sư phụ không nói gì cả. Một học viên cũ đi theo sư phụ bèn kéo tôi sang một bên rồi nói, anh là một học viên cũ đã tham dự lớp giảng pháp, sao anh có thể nêu ra câu hỏi như vậy chứ? Lúc mọi người bước vào thang máy, tình cờ tôi đứng bên cạnh sư phụ. Sư phụ quả là cao lớn vạm vỡ. Ở bên cạnh sư phụ, tôi cảm thấy mình thật quá nhỏ bé, giống như một học sinh tiểu học đã phạm sai lầm, cảm thấy hết sức xấu hổ và hối hận. Tôi thấy xấu hổ đến mức không biết giấu mặt ở chỗ nào. Ngay lúc này, không biết vì sao, Thang máy bỗng dưng xảy ra sự cố. Gần 10 người chúng tôi đứng trong thang máy đều im lặng, không ai nói một lời nào. Tôi cảm thấy toàn thân mình phát nhiệt, một loại cảm giác nao núng bất an. Áo tôi ướt đẫm mồ hôi, bỗng dưng lúc này có mấy hàng chữ hiện ra trước mắt, hết sức rõ ràng. Như vậy, chúng ta phạm khi luyện công chưa xung qua quan được, khí không xuống, thì chúng ta hãy thử tìm nguyên nhân ở tâm tính. Có phải là vướng ở tầng ấy một thời gian lâu quá không? Cần phải thực sự đề cao tâm tính. Khi chư vị thực sự đề cao tâm tính, chư vị sẽ thấy nó có thể xuống. Chư vị chỉ một mực nhấn mạnh vào biến hóa công của bản thân mình, mà không nhấn mạnh vào chuyển biến tâm tính của mình. Nó có thể đang đợi tâm tính chư vị đề cao, rồi mới phát sinh biến đổi toàn diện được. Trích chuyển pháp luân. Giống như vừa được quán đỉnh với trí huệ của Phật Pháp, tôi liền giật mình tỉnh ngộ. Lúc này, mạch bách hội đột nhiên đập hai nhịp, như có một dòng suối mát trong, thẩm thấu vào tim tôi. Tôi nghe thấy một tiếng bang, thì đầu não lập tức thông suốt, sau đó toàn bộ trở nên trống rỗng. Dòng suối kia theo đó chảy xuống, lưu chuyển kinh mạch. Tôi thấy vô cùng thoải mái, trong trẻo, mỹ diệu và tươi mát. Tôi cảm thấy huyết mạch toàn thân đang vận chuyển và lưu thông. Tôi thấy mình tựa như vừa trải qua một giấc mộng dài. Kể ra thì nhiều, nhưng toàn bộ quá trình này diễn ra chưa đến 5 phút đồng hồ. Ngay lúc đó, thang máy cũng hoạt động bình thường trở lại. Nhất thời, tôi thấy mình không còn là mình, trăm loại cảm xúc đang xen với nhau, vừa phấn khích vừa mừng rỡ và cảm thấy biết ơn sư phụ. Tôi đã gặp được thánh duyên vạn năm có một này. Nước mắt tôi lặng lẽ tuôn rơi, tôi đắc được quá nhiều thứ. Ân sư sâu nặng, sư ân hạo đảng, nghĩ đến đây, tâm tôi như sôi sục lên. Trạm trưởng trạm phụ đạo đề xuất muốn chụp ảnh cùng sư phụ. Sau khi sư phụ đồng ý, trạm trưởng bèn về nhà lấy máy ảnh. Sau khi bà ấy đi khỏi một lúc, thì sư phụ vẫn nhẫn nại đứng chờ ở ngoài hành lang. Đồng tu ở bên cạnh sư phụ bèn nói: "Sư phụ, họ cũng phải vứt bỏ chủng tâm chấp trước này." Sư phụ mỉm cười không nói lời nào. Mấy phút trôi qua, sư phụ bèn nói: "Tôi thấy bà ấy không thể tìm ra máy ảnh rồi. Chúng ta mau lên đường thôi, không chờ nữa. Chư vị hãy nhớ đem những lời tôi giảng, nói cho các học viên khác." Sau đó sư phụ lần lượt bắt tay, tạm biệt chúng tôi. Một lúc sau, trạm trưởng dẫn theo mấy vị học viên, tâm tình lo lắng không yên, tay không quay trở lại, nhưng lúc đó sư phụ đã rời đi rồi. Việc kiếm máy ảnh vốn dĩ hết sức dễ dàng, nhưng sự việc lại diễn ra không như ý muốn của con người. Trạm trưởng về nhà, dù có làm thế nào cũng không tìm ra máy ảnh. Về sau, bà ấy đã tìm ra chiếc máy ảnh đặt ở trên kệ sách trong phòng. Vậy rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Thật ra, đây chính là câu chuyện thần thoại. Thần thoại mà chúng ta hay nhắc đến trong quá khứ chính là chuyện kể về thần. Đây chính là câu chuyện thần thoại xảy ra ngay bên cạnh chúng ta trong cùng một ngày và ở cùng một nơi. Câu chuyện thứ 3, vạn cổ cơ duyên, thời khắc hạnh phúc. Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục. Mỗi lần đọc hay nghe những bài chia sẻ của đồng tu về hồi ức trân quý thời sư phụ truyền pháp truyền công trên Minh Huệ Net, tôi đều cảm động đến rơi nước mắt. Những hồi ức trân quý này khích lệ mỗi đệ tử chúng ta càng thêm tinh tấn, đồng thời cũng lưu lại đoạn lịch sử đáng trân quý cho con người tương lai. Hôm nay tôi cũng tự mình viết ra những ký ức tuyệt đẹp về mấy lần tham dự lớp giảng pháp của sư tôn vào năm đó, để chứng thực đại pháp, cũng như ghi chép lại câu chuyện sư phụ đã không màng đến gian khổ để gieo trồng những hạt giống đại pháp ở khắp Trung Hoa đại lục, bao gồm cả những vùng xa xôi hẻo lánh ở địa phương chúng tôi. Ngài đã mang phúc âm truyền cho chúng sinh ở khắp mọi nẻo đường tại Trung Quốc. Cầm bút trên tay, hồi tưởng lại toàn bộ quá trình này, tôi cảm thấy niềm hạnh phúc và cảm ơn vô hạn dâng trào trong tim. Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi. Tôi sinh ra ở một thôn nhỏ tại vùng núi xa xôi hẻo lánh và nghèo khổ ở vùng cao nguyên hoàng thổ Đại Tây Bắc. Vào năm lên 10 tuổi, nhà tôi chuyển đến vùng đất có địa thế tương đối hơn. Nó là một vùng đồng bằng khá thuận tiện cho việc đi lại. Cha tôi học văn hóa đến bậc trung học. Ông ấy hiểu tầm quan trọng của việc học tập tri thức, nên dù cho hoàn cảnh gia đình có khó khăn đến đâu, thì ông vẫn phải cho anh chị em chúng tôi đi học. Nhờ vậy, chúng tôi đã có cơ hội đến trường, đến lớp. Thời đó, quần áo tôi mặc đều là những thứ đồ chấp vá, mặc từ mùa đông sang mùa hè, mỗi ngày cơm không đủ ăn. Đó là những năm tháng hết sức bần cùng cơ cực. Chúng tôi bị tà đảng nhồi nhét rằng càng khổ càng vinh quang, cần phải thân lấm lem bùn đất, tay đầy vết chai sạn. Có lúc trình diễn tiết mục ở trường học, tôi chỉ có thể mượn quần áo của nhà hàng xóm để mặc. Tôi đã kết hôn vào năm 1985, khi đó vừa mới trải qua cải cách giải phóng. Tôi chuyển đến một thị trấn nhỏ rồi mở một cửa tiệm kinh doanh cá thể. Do cuộc sống phải bôn ba vất vả nên sức khỏe của tôi cũng dần dần kiệt quệ. Ông ngoại tôi là một bác sĩ trung y, ông đề nghị tôi nên thử luyện khí công. Ông còn nói là nó có thể giúp thân thể khỏe mạnh. Kể từ đó tôi cảm thấy khá hứng thú về khí công. Năm 1992, tôi đến địa phương khác để tham dự một lớp học khí công nọ. Học phí dành cho một khóa mất khoảng vài trăm nhân dân tệ. Đây là một khoản tiền khá lớn vào thời điểm đó. Tính thêm chi phí đi lại và ăn ở, tổng cộng lên đến gần 1.000 nhân dân tệ. Sư phụ giảng, kết quả phí công chu du các nơi, mệt thân tốn tiền, không đắc được gì cả. Trích, chuyển pháp luân. Cuối cùng, ngay cả mặt mũi vị khí công sư ở lớp học kia, tôi cũng chẳng biết. Về phương diện trừ bệnh khỏe thân, cũng không thấy có chút hiệu quả gì. Vào một ngày tháng 6 năm 1994, trong lúc chuẩn bị tham dự lớp khí công thuộc loại cảnh giới tinh thâm, tôi đã gọi điện thoại cho một người bạn thân sống ở Bắc Kinh khi đang ngồi chờ chuyển xe. Tôi nói cho anh ấy biết lý do mình ghé qua Bắc Kinh. Anh ấy liền nhanh chóng giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi. Anh ấy bảo sư phụ Pháp Luân Công vừa mới giảng xong lớp học thứ 12 ở Bắc Kinh. Anh ấy còn nói công pháp này rất tốt và tôi đã bỏ lỡ lớp học ở Bắc Kinh. Buổi tối hôm đó, anh ấy đã mang băng ghi âm giảng pháp của sư phụ ở Bắc Kinh đến chỗ khách sạn tìm tôi. Vừa hay, tôi cũng mang theo máy ghi âm bên mình. Trong buổi tối hôm đó, tôi đã nghe xong mấy bài giảng, cảm thấy vị sư phụ này giảng thật quá tốt, nên lập tức quyết định sẽ ở lại Bắc Kinh. Sau đó, tôi tìm đến điểm luyện công ở Hồ Phương Trạch, công viên địa đàng ở Bắc Kinh. Người phụ đạo viên tiếp đãi chúng tôi rất nhiệt tình, lúc đó chúng tôi còn dẫn theo một người nữa. Phụ đạo viên dạy miễn phí cho chúng tôi 5 bài công pháp. Tôi thỉnh về cuốn sách Pháp Luân Công Trung Quốc và cũng biết tin về lớp học sắp tới diễn ra ở Trịnh Châu. Tôi thấy mình quả thật là quá may mắn. Tâm tình tôi vô cùng mừng rỡ và mong ngóng đến ngày sư tôn mở lớp giảng pháp. Buổi tối ngày 9 tháng 6 năm 1994, tôi đặt vé xe lửa đi từ Bắc Kinh đến Trịnh Châu ở Hà Nam. Khi tôi đến Trịnh Châu thì đã là sáng ngày 10 tháng 6. Các học viên ở địa phương ra tiếp đón chúng tôi. Tôi đi đến nơi báo danh, đóng 40 nhân dân tệ tiền phí đăng ký lớp học. Các học viên ở đó đã giúp chúng tôi tìm được chỗ trọ với giá thuê khá rẻ. Buổi sáng ngày 11 tháng 6, tôi cùng một vài học viên từ các địa phương khác đi đến một khán phòng đơn sơ bên trong sân vận động. Chúng tôi nhìn thấy mái vòm trong sân được lợp từ ngói thạch miên và những tấm sắt vân vân. Nền đất và cầu thang được trát xi măng. Ở giữa phòng còn có một giếng trời khá rộng. Trong phòng có đặt một chiếc bàn dài. Bởi vì chúng tôi là học viên mới lần đầu đến nghe pháp, thêm nữa là hội trường này quá thô sơ, cầu thang toàn trát bằng xi măng, cũng không có ghế ngồi và số hàng ghế, cho nên chúng tôi đã tự chọn chỗ ngồi cho mình. Toàn bộ học viên chúng tôi leo lên ngồi ở bậc cầu thang phía sau giếng trời vì muốn nhìn rõ lúc sư tôn bước vào lớp. Sau khi nghe xong, sư tôn báo cáo việc truyền công, có nhiều học viên cũ nói với chúng tôi là không thể leo lên cầu thang ngồi cao hơn so với sư phụ để nghe giảng bài. Lúc đó chúng tôi mới hiểu ra làm như vậy là bất kính đối với sư phụ. Bây giờ nghĩ lại, quả thật là đáng xấu hổ. Tôi tự hỏi vì sao lúc đó mình chẳng nghĩ ra phải ngồi thật cung kính ở phía dưới để nghe giảng pháp. Vào ngày hôm sau, chúng tôi đến hội trường thật sớm, ngồi ở bên dưới nền xi măng để nghe sư phụ giảng pháp. Trong hội trường khi đó có khoảng hơn 1.000 học viên tham dự lớp học. Ngày 12 tháng 6, đúng lúc sư phụ đang giảng bài, đột nhiên cuồng phong nổi dậy, mưa lớn kèm theo những viên đá to trút xuống mái vòm của sân vận động, tạo ra âm thanh va đập rất lớn. Cửa sổ không có gắn kính nên nước mưa bị gió thổi tung tóe vào bên trong sảnh, rồi bỗng dưng cả hội trường cúp điện tối thui. Tôi còn nhớ là bên cạnh chiếc bàn sư tôn ngồi giảng pháp bị dột nước mưa, nên sư tôn đã dời vị trí ngồi lên trên mặt bàn rồi đã một bộ đại thủ ấn. Ngài còn giảng về câu chuyện Thích Ca Mâu Ni truyền pháp năm xưa để giúp các học viên lấy lại bình tĩnh. Ngày sau đó trời đã ngừng mưa và một tia nắng chói chang chiếu rọi vào khung cửa sổ, cả hội trường tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Sau đó lớp học đã được chuyển sang một nhà thi đấu có cơ sở vật chất tốt hơn. Mỗi ngày trước khi giảng bài, sư tôn đều đi dạo quanh trong sân. Lúc đầu còn có học viên vây quanh sư tôn để chụp hình, nhưng về sau thì không có ai làm như vậy nữa. Thời đó tôi mới nghe pháp nên cũng không ngộ ra đây chính là tu luyện chân chính. Tôi chỉ nghĩ là sư phụ sẽ giúp mình chữa khỏi chứng đau lưng. Một hôm, lớp học vẫn chưa bắt đầu, mọi người đều đang chờ ở trong sân. Lúc đó tôi đã chạm mặt với sư tôn. Sư tôn đứng khoanh tay trước ngực, vừa trìu mến vừa nghiêm khắc nhìn tôi. Ngài không nói lời nào cả, và tôi cũng không biết mình sẽ nói gì. Đầu não tôi thấy trống rỗng, rồi sư tôn chỉ tay về phía lưng của tôi. Về sau, dần dần tôi mới hiểu ra, sư tôn đang thực sự truyền công giảng pháp, dạy con người tu luyện. Sư phụ giảng, sự việc như thế này, cơ hội không nhiều, và tôi cũng không truyền giảng lâu theo cách này. Tôi thấy rằng những người trực tiếp nghe tôi truyền công giảng pháp, tôi nói thật rằng, sau này chư vị sẽ hiểu ra, chư vị sẽ thấy rằng khoảng thời gian này thật đáng mừng phi thường. Tất nhiên, chúng tôi nói về duyên phận, mọi người ngồi tại đây đều là duyên phận. Trích Chuyển Pháp Luân. Khóa học 8 ngày kết thúc, các đệ tử chúng tôi đến từ mấy tỉnh Tây Bắc đã cùng chụp hình kỷ niệm với sư phụ trước tấm bảng màu vàng ghi chữ Lớp học Pháp Luân Công Trung Quốc ở Trịnh Châu. Lúc lớp học kết thúc, mỗi học viên mới đều được nhận chứng chỉ tốt nghiệp lớp học Pháp Luân Công. Hơn nữa, sư phụ đã yêu cầu mỗi học viên chúng tôi viết ra tâm đắc thể hội. Sư phụ nói rằng ngài xem tất cả những bài tâm đắc thể hội của từng học viên. Lớp học ở Trịnh Châu kết thúc, tôi quyết định đi theo sư phụ đến Tế Nam để tham dự khóa học Pháp Luân Công lần thứ hai ở đây. Đi cùng với chúng tôi có một nữ học viên Bắc Kinh vừa đến thành phố Tứ Xuyên nghe sư phụ giảng pháp. Cô ấy cũng đi theo sư phụ trong mấy lớp giảng pháp. Cô ấy là một sinh viên tài năng trẻ tuổi, đang làm việc cho một ngân hàng đa quốc gia. Vào buổi sáng ngày chúng tôi đến Tế Nam, chúng tôi đi đến nhà thi đấu Hoàng Đình để nộp lệ phí đăng ký. Chúng tôi được tính là học viên cũ nên mỗi người chỉ cần trả phí báo danh là 25 nhân dân tệ. Sau đó chúng tôi đi tìm chỗ trọ ở vài nơi nhưng mãi vẫn chưa tìm được. Tuy nhiên, lúc quay về chỗ gần nhà thi đấu Hoàng Đình thì tìm được một nhà trọ vẫn còn đủ phòng và giường cho mấy người chúng tôi. Bây giờ nghĩ lại mới thấy sư tôn vẫn luôn luôn chăm lo cho mỗi đệ tử. Vào trung tuần tháng 6, nhiệt độ ở Tế Nam vượt quá mức 38 độ C. Vào buổi trưa một ngày nọ, trong lớp giảng pháp, sư tôn đã nhận lời chụp ảnh kỷ niệm cùng các học viên ở cầu thang bên ngoài. Lúc đó tôi cũng muốn chụp ảnh với sư phụ, nhưng đồng tu nói là sư phụ quá vất vả. Vả lại chúng tôi đã từng chụp ảnh với sư phụ ở lớp Trịnh Châu rồi, nên cũng không cần làm phiền sư phụ thêm nữa. Dưới cái nóng như thiêu đốt, sư tôn đã chụp hình với các học viên sau khi mọi người đứng xếp hàng ngay ngắn. Ngày thứ ba, ở lớp học Tế Nam, tôi bắt đầu có biểu hiện giống như bị cảm mạo, toàn thân đau nhức, nhưng ngày hôm sau đã hoàn toàn khỏi hẳn. Khi đó tôi mới phát hiện cảm giác về bệnh đã sớm biến mất, không còn dấu vết. Tôi cảm nhận được sự mỹ diệu với thân thể nhẹ nhàng vô bệnh. Kể từ ngày đó cho đến hôm nay, tôi không phải uống một viên thuốc nào. Hơn nữa, trông tôi cũng trẻ hơn khoảng chục tuổi so với những người đồng trang lứa. Vào tháng 10 năm 1994, tôi đang công tác ở một công trình trong thành phố. Có một hôm, tôi nghe được tin vui từ anh bạn thân là sư tôm đang mở lớp ở Quảng Châu. Nhân viên phục vụ trong buồng điện thoại nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi và anh bạn. Anh ta bèn nói, các bạn thật là hạnh phúc quá đi. 3 ngày trước khi sư phụ mở lớp vào tháng 12, tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình. Tôi dẫn theo vợ và một người họ hàng đến Tây An, mua một thùng mì ăn liền ở ngoài chợ. Sau đó chúng tôi lên xe lửa, đi thẳng đến Quảng Châu. Tại đây có một chuyện nhỏ thần kỳ xảy ra. Buổi tối, ngay hôm trước chúng tôi xuất phát, đứa con gái 5 tuổi của tôi đột nhiên bị sốt cao. Lúc đó tôi nghĩ mình chắc chắn phải đến nghe sư tôm giảng pháp ở Quảng Châu. Tôi cảm thấy không yên tâm khi để con bé ở nhà cho mẹ mình chăm sóc, nên đã quyết định dắt con bé đi cùng. Lúc vừa đến Tây An thì con bé chạy nhảy lung tung, không còn thấy bệnh đâu nữa. Sư tôm đã dùng phương thuốc này để giúp con bé đi nghe ngài giảng pháp, trở thành tiểu đệ tử của ngài. Học viên đến tham dự lớp giảng pháp ở Quảng Châu rất đông, có hơn 5.000 người, có khi gần 200 người không mua được vé vào cổng. Thời đó chúng tôi cũng không đặt được vé. Anh bạn thân của tôi ở Bắc Kinh đã mua trước 2 tấm vé cho vợ và người họ hàng của tôi, bởi vì 2 người họ là học viên mới lần đầu tham dự lớp giảng pháp của sư phụ. 2 người họ dắt theo con gái nhỏ vào trong hội trường. Tôi và những học viên khác chưa có vé được phụ đạo viên sắp xếp ngồi ở khán phòng nhỏ bên cạnh nhà thi đấu. Chúng tôi lắng nghe sư phụ giảng pháp ngày đầu tiên thông qua hình thức truyền phát vô tuyến. Ngày hôm sau, đồng tu kiếm được một vé đưa cho tôi để tôi vào trong hội trường chăm sóc con nhỏ. Nhờ vậy mà tôi và người họ hàng có thể chuyên tâm lắng nghe sư phụ giảng pháp. Sau này tôi nghe người phụ đạo viên ở Bắc Kinh kể chuyện tìm vé. Tôi mới biết vé của chúng tôi là do phụ đạo viên đến từ Bắc Kinh nhường lại. Chúng tôi thành thật cảm ơn đồng tu Bắc Kinh. Mỗi ngày sư tôn bước lên bục giảng, hội trường hơn cả 1.000 người bỗng trở nên tĩnh lặng. Tuy không có người giữ trật tự, nhưng mọi người đều chuyên chú lắng nghe sư tôn giảng pháp lý tại cao tầng. Giọng nói của sư tôn âm vang, ngài giảng pháp trong suốt 2 giờ đồng hồ mà không hề uống một ngụm nước nào. Sư tôn đã dùng một ngày ở giữa khóa giảng để giúp mọi người thanh lý thân thể. Ngài bảo mọi người đưa tay ra rồi dậm chân xuống. Trong chớp mắt, tôi nhìn thấy sư tôm đang bắt thứ gì đó, rồi ném nó đi. Vợ tôi nhìn thấy nền nhà phía trước mặt sư tôm có đốm lửa bắn tung tóe. Đương nhiên, những học viên đã khai mở thiên mục còn có thể nhìn thấy nhiều hiện tượng hơn nữa. Thời đó, chúng tôi ở trọ tại nhà khách trong khu quân đội ở Quảng Châu. Mỗi ngày đều có xe đến rước chúng tôi đến lớp học. Ở nhà khách này còn có rất nhiều học viên là giáo sư đại học và chuyên viên kỹ thuật cao cấp đến tham dự lớp giảng pháp của sư tôn. Cũng có rất nhiều đệ tử cao tuổi với sắc mặt hồng hào sáng sủa. Có nhiều người tuy đã ngoài 50 tuổi nhưng trông họ vẫn còn rất trẻ, ngữ khí hòa ái thân thiện, không có bất cứ người nào xem mình cao hơn người khác. Mọi người cùng nhau tổ chức giao lưu, chia sẻ tâm đắc thể hội. Bệnh lao của vợ tôi cũng khỏi hẳn kể từ lần đó. Trước đây cô ấy không thể ăn được đồ lạnh, nhưng từ lần tham dự lớp học đó trở đi, dù là thức ăn lạnh hay nóng thì cô ấy đều ăn bình thường. Sau khi về nhà, cô ấy đã mang thuốc trị lao trả lại cho phòng y tế huyện. Kể từ đó, sắc mặt của vợ tôi cũng trở nên hồng hào, tràn đầy sức sống. Từ sau lớp học lần đó, nhà tôi đã trở thành một điểm luyện công. Chúng tôi thường bật băng tiếng giảng pháp của sư phụ cho các học viên mới nghe định kỳ. Có học viên đến từ Hội Nghiên cứu Bắc Kinh xin địa chỉ nhà tôi. Kể từ đó cũng có khá nhiều học viên liên tục đến tìm tôi. Bởi vì nhà tôi ở khu buôn bán, nằm ngay bên đường lộ nên cũng dễ tìm. Đại pháp đã nhanh chóng truyền bá rộng rãi ở huyện thành xung quanh nơi chúng tôi ở. Kể từ sau khi băng ghi hình giảng pháp của sư phụ được phát hành, nhà tôi lúc đó có một chiếc tivi màu và một cái máy chiếu phim. Chúng đã trở thành những công cụ quý giá để tôi sử dụng vào việc hồng pháp. Ngoài trừ khoảng thời gian chúng tôi tổ chức lớp học 9 ngày ở nơi địa phương ra, tôi thường mang chúng xuống dưới thị trấn. Thời đó TV ở vùng nông thôn đa số là trắng đen. Có khi mấy doanh nghiệp hay công ty lớn trong vùng mời tôi đến công ty họ để chiếu băng hình giảng pháp và dạy công của sư phụ. Trước khi đi, tôi luôn cảm thấy rất vui. Có lúc tôi ra khỏi nhà một mạch 8-9 ngày liền, nên một mình vợ tôi đã quán xuyến việc bán buôn ở nơi cửa tiệm. Mỗi lần tôi đi Hồng Pháp về, trong mấy ngày liền, việc làm ăn phát đạt lạ thường, tôi không phải mất nhiều thời gian vào việc buôn bán. Đây chính là hồng phúc khi chúng tôi tu luyện Đại Pháp. Về sau, khi tôi phối hợp với tổng trạm ở tỉnh, tổ chức giao lưu với các học viên ở tỉnh lân cận, cũng như các địa khu và thành phố trong tỉnh chúng tôi, từ đó hình thành nên hoàn cảnh tu luyện và hồng pháp thật tốt. Tôi viết ra những trải nghiệm của bản thân, cũng là để chứng thực tình huống phúc âm của Đại Pháp đã được hồng truyền rộng rãi ở địa khu Tây Bắc xa xôi này. Dưới bức hại điên cuồng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi cũng trở thành đối tượng trọng điểm bị bức hại. Con xin cảm ơn sư phụ từ bi, sư phụ đã khích lệ con đứng dậy sau mỗi lần con vấp ngã, gập ghềnh bước đi cho đến hôm nay, tất cả đều nhờ sư tôn từ bi bảo hộ. Con xin cảm ơn sư phụ đã cứu độ, hợp thập. Cảm ơn các bạn đồng tu đã giúp đỡ. Chuyên đề hồi ức về sư phụ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.